Mãng Hoang Kỳ, chương 109, Đồng Môn Tuyết Long Sơn Tề Tụ, góc truyện audio.com, giữa giờ ngọ mặt trời nhô lên cao, trong lúc đám người Kỳ Cửu Hỏa Kỳ Ninh còn đang chuyên tâm diễn tập thuần thục đại trận ở Ngưu Giác Sơn thì ở Tuyết Long Thành đã tụ tập không ít tử phù tu sĩ. Chỉ thấy ở một chỗ cao trên bầu trời Tuyết Long Thành đang có một tấm màn tre lơ lửng. Phía trên tấm màn tre có bày biện một dãy bàn dài chứa đầy trái cây, rượu. Một đám tu sĩ đang khoanh chân ngồi ở đó nâng ly cạn chén đầy vẻ tự đắc cắp. Lần này sư đệ Động Tử Khải mời cũng thật nhiều người. Chắc mời hết cả đồng môn ở xung quanh Yên Sơn rồi. Một lão già râu dài cầm chén rượu nói sang bên một tu sĩ tóc bạc. Lúc này chưa được bao lâu mà đã mời được hơn 10 vị tử phù tu sĩ rồi. Càng nhiều tử phù tu sĩ thì ta càng có cơ hội được thể hiện thủ thuật hợp trận của Tuyết Long Sơn ta. Tu sĩ tóc bạc kia cười. Nếu mà làm được như vậy thì mặc kệ cái kỳ tộc nho nhỏ có bao nhiêu trò vặt gì, chỉ cần đồng môn chúng ta liên thủ lại ề. Thì quá dễ rồi, với một cái kỳ tộc nho nhỏ như vậy mà làm sao phải cần nhiều tử phù tu sĩ vậy? Lẩu già rau dài lắc đầu ề hắn ní ò tới đây cũng chỉ vì kiếm chắc chút công lao. Sau khi đoạt được mỏ quặng nguyên thạch thì tông môn sẽ xác định công lao của từng người, dựa vào mức độ cống hiến nhiều hay ít mà bọn hắn có thể được chia phần. Nhưng càng nhiều tu sĩ thì phần của mỗi người càng nhỏ đi. Trong lúc cả đám bọn họ nói chuyện với nhau, Động Tử Khải kẻ đứng đầu lần này cũng bưng rượu đi mời những người xung quanh. Hắn cũng có chút tiếng tăm trong đám huynh đệ đồng môn, cũng coi như một nhân vật xuất sắc, vì thế nên dĩ nhiên đám người xung quanh cũng nể mặt nể mũi. Có điều đa phần thời gian Động Tử Khải đều ngồi với vị. Mặt của Đồng Ngọc Sư huynh sáng vàng, hắn khoanh chân ngồi đó đầy vẻ bá đạo, địa long bên cạnh cũng đã thu nhỏ lại tròn một trượng thỉnh thoảng ngoạm lấy một miếng thịt. Ngồi bên cạnh hắn là Động Tử Khải cùng ba sư đệ có thực lực khá mạnh khác. Sư huynh Đồng Ngọc mà tới lần này thì mặc cho kỳ tộc có trò gì cũng đều vô dụng. Kỳ thật ta cũng chỉ mong chờ được chia một phần nhỏ công lao thôi. Lần gặp mặt sư huynh gần nhất cũng đã 3 năm rồi. Một đám ngồi với nhau vừa tâng bốc vừa nịnh nọt, nếu chỉ tính riêng về thực lực thì vị sư huynh Đồng Ngọc này đã có thể mặt đối mặt chiến đấu với vạn tượng chân nhân bình thường rồi. Nếu dựa vào thần thông thì việc giết bọn hắn đúng là như giết con gà con. Hơn nữa bọn hắn cũng nghe nói vị sư huynh Đồng Ngọc này đang bế quan để đột phá. Không đột phá thì thôi, nhưng một khi mà đột phá thành công thì chắc chắn sẽ thành một cường giả thần ma luyện thể cấp độ vạn tượng chân nhân. Đến lúc đó thì địa vị của vị sư huynh Đồng Ngọc đúng là một tấc đến trời, trở thành một nhân vật lớn trong tông môn. Dĩ nhiên bọn hắn phải thừa dịp này để kiếm chút thân quen với vị sư huynh này. Sao, Động Tử Khải quay đầu nhìn về phía trời cao, ở phía xa xa một nam tử mặc gia thú đang cưỡi một con chim bay tới. Con chim kia cũng chỉ là loại bình thường không phải đại yêu tiên thiên gì cả. Nam tử mặc gia thú hô lên, chư vị tu sĩ của Tuyết Long Sơn, ta nhận lệnh của tộc trưởng đến báo cho chư vị, tộc trưởng và các vị tử phù tu sĩ của chúng ta đã bố trí đại trận ở Ngưu Giác Sơn cách Vạn Kiếm Thành 800 dặm để chờ chư vị Tuyết Long Sơn đến phá. Nói xong, nam tử gia thú kia liền cưỡi chim quay về. Tên nhãi, góc truyện audio.com, ngông cuồng, để ta giải quyết nó. Một gã tử phù tu sĩ mặc áo choàng đen mắt tam giác mí mắt dày, lạnh giọng như muốn đánh nhau ngay. Dừng tay, một âm thanh lạnh nhạt truyền tới. Tên tử phù tu sĩ mắt tam giác nhìn lại thì thấy người vừa nói chính là vị sư huynh Đồng Ngọc đang ngồi ở chủ tọa thì mới không dám ra tay. Chúng ta đều là những người tu tiên bước đi trên con đường tu tiên. Hắn thì lại chỉ là một kẻ phàm nhân đi làm sứ giả truyền tin. Tự hạ thân phận giết hắn thì không phải là làm ô uế danh dự của Tuyết Long Sơn ta sao? Sư huynh Đồng Ngọc lạnh nhạt nói, kỳ tộc nho nhỏ của bọn hắn mà cũng dám quanh minh chính đại bày đại trận ra để chờ chúng ta tới phá. Thì dĩ nhiên đồng môn Tuyết Long Sơn chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy rõ thực lực thế nào, rồi từ từ nghiền nát bọn chúng ra. Sư huynh nói có lý. Thực lực của chúng ta mạnh hơn hẳn kỳ tộc thì cứ quang minh chính đại mới là đúng đạo lý. Một đám tử phù tu sĩ đều khen, Đồng Ngọc lại nói, có điều kỳ tộc này dám tới thẳng đây báo chờ chúng ta thì chắc chắn đã có chút mánh khóe. Bộ tộc này cắm rễ ngàn năm ở đây, không chừng sẽ có vài nước cờ lợi hại, thế nên chư vị huynh đệ không nên khinh thường, phải cẩn thận hơn, chỉ cần chúng ta cẩn thận, thì với thực lực của chúng ta việc giết kỳ tộc này đúng là khỏi phải bàn. Đúng, từng người đều gật đầu lắng nghe, thật ra làm sao bọn chúng không biết đạo lý đó cơ chứ. Nhưng do là lời của Đồng Ngọc nên bọn chúng mới biết điều nghe theo thôi. 2 canh giờ sau, 3 gã tử phù tu sĩ lại tới nữa. Ba gã này vừa thấy được đám đồng môn tụ họp ở đây nhiều như vậy, đặc biệt nhìn thấy sư huynh Đồng Ngọc thì lập tức cũng nhận vị sư huynh này làm đầu lĩnh. Tuy không ít tử phủ tu sĩ nói đôi ba câu với sư huynh Đồng Ngọc nhưng sư huynh Đồng Ngọc cũng chỉ hờ hững đáp lại mà thôi. Sao, sư huynh Đồng Ngọc sáng mắt lên nhìn về phía trời xa tay đặt chén rượu xuống. Chỉ thấy ở phía xa xa trên bầu trời, một con tiên hạc màu trắng đang xé trời bay tới, trên lưng nó có hai tên tử phủ tu sĩ. Một gã là sư đệ Mộc Tứ đi mời đồng môn, còn gã kia là một tu sĩ ăn mặc bình thường, tóc tai rối bù, ánh mắt sáng như sao. Chỉ cần nhìn kẻ này thôi mà cũng phải rung động rồi. Sư huynh Tử Đạo, Động Tử Khải liền đứng dậy, đi đón sư đệ Tử Đạo. Đồng Ngọc đứng dậy đón thì dĩ nhiên những tử phủ tu sĩ khác cũng đều đứng dậy. Cả đám bọn chúng đều rất sốt sắng. Nông Tử Đạo, đây chính là một kẻ có tiếng tăm lừng lẫy quanh vùng Yên Sơn. Đồng Ngọc cũng chỉ là một tán tu rồi sau đó mới vào Tuyết Long Sơn. Nhưng Nông Tử Đạo thì từ nhỏ đã được đào tạo, là đệ tử thuộc thế y ực họ Nông khá lớn ở Tuyết Long Sơn. Hắn cũng là kẻ có danh có tiếng về trận pháp trong thế hệ trẻ ở Tuyết Long Sơn, tu luyện pháp môn luyện khí cũng khá cao thâm, cũng là kẻ có cơ hội rất lớn trở thành vạn tượng chân nhân sau này. Theo lý thuyết thì sẽ rất khó để mời được một nhân vật như vậy. Không ngờ Động Tử Khải có thể mời Nông Tử Đạo tới. Một đám tử phủ tu sĩ, sư đệ Tử Đạo, Đồng Ngọc mang vẻ mặt tươi cười đón chào. Ta vốn còn tưởng sư đệ cần thêm chút thời gian thì mới có thể tới. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sư huynh Đồng Ngọc, tiên hạc dừng ở phía trên màn tre, Nông Tử Đạo kia cũng đi xuống. Nghe sư huynh Đồng Ngọc mời sư đệ tới để kiếm chút công lao thì dĩ nhiên sư đệ cũng không dám lạnh. Góc truyện audio.com, nhạt, ta có Hạc Nhi đi đường nên có tốc độ cũng nhanh hơn nhóm sư đệ sư muội khác chút. Hai người bọn họ chỉ nói với nhau mà không hề để ý tới đồng môn khác. Nhưng những tử phủ tu sĩ kia cũng biết ý mà lặng im. Sư đệ Tử Khải, Nông Tử Đạo nhìn về phía Động Tử Khải ở bên, lần này ngươi đã lập công lớn, có sư huynh Tử Đạo thì ta mới có thể yên tâm được. Động Tử Khải liền nói, lúc trước ta và sư huynh Đồng Ngọc còn đang lo lắng về vấn đề trận pháp. Kỳ tộc kia tuy chỉ là một bộ tộc nho nhỏ nhưng cũng đã có mấy ngàn năm tồn tại. Lần này lại liên quan tới sống còn của bộ tộc bọn chúng nên trận pháp bày ra chắc chắn không tầm thường. Lúc trước ta còn đang e ngại nhưng hiện tại có sư huynh Tử Đạo thì mọi việc đơn giản rồi. Với sư huynh Tử Đạo thì trận pháp của kỳ tộc nho nhỏ kia có là gì? Đúng là có thể đơn giản phá. Một đám tử phủ tu sĩ đều gật đầu tán thưởng nghề. Nông Tử Đạo cũng gật đầu nhẹ. Hẳn cũng được đánh giá cao về trận pháp trong tông môn, nhưng lại chỉ là tử phủ tu sĩ mà thôi. Chưa đến vạn tượng, thì địa vị cũng không thể hơn được, mà kẻ đứng bên cạnh hắn là Đồng Ngọc với thần thông đã có thực lực ngang tầm với vạn tượng chân nhân. Hơn nữa tuổi của y cũng chưa cao nên hoàn toàn có thể đột phá. Dĩ nhiên hắn cũng muốn giao hảo tốt với người này, lại thêm việc này là công khai thoải mái, nên dĩ nhiên sẽ đến thôi. Sư đệ Tử Đạo đã tới, vậy là chúng ta đã có 19 tử phủ tu sĩ. Sư huynh Đồng Ngọc vẫn nhìn xung quanh nói, nếu tính con địa long của ta và tiên hạc thi tổng cộng chút ta có 21 tử phủ tu sĩ. Từng người đều gật đầu, sư huynh Đồng Ngọc lại nhìn qua phía Nông Tử Đạo, ánh mắt hai người bắt gặp nhau, nháy mắt một cái liền quyết định xong. Thực lực bên ta hơn tuyệt đối, phá trận lại có sư đệ Tử Đạo. Sư huynh Đồng Ngọc nói ế nếu đã như vậy rồi thì chúng ta không cần phải chờ thêm nữa. Bây giờ lập tức xuất phát tiến tới Ngưu Giác Sơn. Còn nhóm những sư đệ sư muội đồng môn khác tới sau. Sư đệ Tử Khải, người bố trí một người nghênh đón ở đây. Báo cho những sư đệ sư muội đó biết chúng ta đã đi trước rồi. Được, Động Tử Khải liền đáp, sư huynh Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo đã đưa ra quyết định rồi thì những kẻ khác cũng không dám nhiều lời. Tốt, chúng ta đi thôi. Chúng ta có nhiều đồng môn thế này thì thừa sức tiêu diệt kỳ tộc. Việc lại còn được sắp xếp bởi sư huynh Đồng Ngọc và Tử Đạo. Từng tên tử phủ tu sĩ đều tán thành, bởi vì càng nhiều tử phủ tu sĩ thì phần công lao của bọn họ lại càng ít đi. Bọn họ xuất phát trước, có thể giải quyết sớm được kỳ tộc thì phần công lao chủ yếu đều thuộc về họ. Kẻ đến sau cùng lắm cũng chỉ hút được chút nước mà thôi. Động Tử Khải liền truyền âm tới tộc nhân trong Tuyết Long Thành. Bọn ngươi đợi ở trong thành, một khi có đồng môn khác tới thì bọn ngươi báo cho họ. Sư huynh Đồng Ngọc Tử Đạo đã mang những đồng môn khác đi Ngưu Giác Sơn trước rồi. Vâng thưa tộc trưởng, bên trong thành đều có những tiên thiên sinh linh chuẩn bị nghênh đón tử phủ tu sĩ. Chúng ta đi thôi, Động Tử Khải cười nói. Vù vù, lúc này tấm màn tre xé trời bay đi, đám tử phủ tu sĩ ngồi trên màn tre nâng ly cạn chén với nhau đầy vẻ thoải mái. Lần đi Ngưu Giác Sơn này với bọn họ cũng chỉ như một lần đi vui chơi giải sầu mà thôi. Ngưu Giác Sơn, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hiện giờ mặt trời đã đổ. Gocchuyenaudio.com, bóng về phía núi hướng Tây, ánh hoàng hôn bao phủ mặt đất làm vùng Ngưu Giác Sơn này như được phủ lên một tấm lụa mỏng màu đỏ. Đám người kỳ tộc đã sớm diễn luyện rồi nghỉ ngơi xong. Trong mắt từng người đều hiện lên sự tự tin cùng đầy mong chờ. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ nghĩ trong đầu đây là một lần liều mạng, thì bây giờ bọn họ đã có đủ sự tin tưởng để đấu một trận với Tuyết Long Sơn. Kỳ Cửu Hỏa lại nói, bọn chúng mà không chết hơn chục tên tử phù tu sĩ thì đừng hòng phá được trận ấy, trong giọng nói chứa đầy sĩ khí. Đại trận như vậy, thì nhất định đám tử phù tu sĩ của Tuyết Long Sơn phải chết một đám trong trận ấy. Đây là một lọ nguyên dịch, Kỳ Ninh cầm bình ngọc nói với tộc trưởng, lúc trước ta tu luyện tốn mất 3 phần nhưng còn lại cũng không ít. Lần này phải đấu với Tuyết Long Sơn, kỳ tộc ta không thể xem thường được. Trong lúc quan trọng có thể sẽ phải cần tới nguyên dịch này. Xin tộc trưởng hãy nhận lay. Ngay lúc Kỳ Ninh đang nói thì Kỳ Lưu Chân cũng hô lên. Nhìn ở hướng Bắc, sao, từng người đều ngoái đầu nhìn lại. Đứng trên đỉnh Ngưu Giác Sơn, họ chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được ở phía xa xa trên không trung có một màn tre đang bay tới. Trên màn tre này có một dãy bài dài cùng một đám tử phụ tu sĩ đang ngồi khoanh chân, nâng ly cạn chén đầy thoải mái. Trong đó có một kẻ đứng ở phía trước nhìn về hướng này. Đó chính là Động Tử Khải, cách Trương.